Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp Ngày Nhà báo Việt Nam 21 tháng 6.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố.
Tránh tăng giá bất hợp lý khi tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga thông báo tổ chức bầu cử tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine.
Ngành bất động sản Trung Quốc dự báo phục hồi. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm chúc mừng Đài truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Thông tin nhanh về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội nửa nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với việc thực hiện các quyết sách của thành phố. Đặc biệt là việc triển khai các chủ trương định hướng lớn như triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp này, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đến thăm chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban ngành của thành phố. Thăm chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đề nghị đài cần tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, thu hút được khán thính giả, tạo ra các giá trị bảo đảm đời sống cho người lao động. Chủ tịch thành phố mong muốn các đồng chí lãnh đạo đài tập trung trong mọi công việc, gắn kết tạo đồng thuận cao, khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề để vững chí thích nghi với mọi thay đổi, chủ động nghiên cứu các mô hình tài chính tự chủ. Thành phố sẽ ủng hộ tối đa để có cơ chế vượt trội nguồn lực, đảm bảo đời sống cho người lao động của đài, tiến tới phát triển thành một đơn vị tự chủ, phát triển bền vững. Đài phải đi trước, đi đầu trong các cơ quan báo chí thủ đô. Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm thay mặt hơn 600 cán bộ, phóng viên, người lao động của đài cảm ơn sự quan tâm, tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh của thủ đô, đưa đài trở lại top 10 cơ quan báo chí Việt Nam.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2023 lần thứ 3 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận cho ý kiến về tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, tờ trình và dự thảo nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố, tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định về mức thu các khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tờ trình và dự thảo nghị quyết về định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội theo thông tư số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính. Cũng tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét, đóng góp ý kiến cho quyết định phân cấp ủy quyền và một số nội dung trình Hội đồng Nhân dân kỳ họp giữa năm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã tập trung nâng cao, siết chặt kỷ cương trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiệu ứng tích cực từ việc này ngày càng rõ nét.
Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp thành phố Hà Nội chọn chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Trong đó hai thành tố kỷ cương, trách nhiệm được coi là quan trọng nhất. các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định. Các công việc khác phải được giải quyết đảm bảo yêu cầu về tiến độ cụ thể. Đây là một trong những phương châm làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được xác định rõ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là cá nhân hóa trách nhiệm. Việc chấm điểm thi đua cuối năm cũng căn cứ vào bộ mặt của địa bàn phụ trách để đánh giá cán bộ. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Thực hiện quy định của thành phố về công tác đánh giá cán bộ thì nội dung này Quận Tây Hồ chúng tôi cũng rất là tập trung trong công tác chỉ đạo thực hiện và thực hiện một cách rất nghiêm túc. Và nhất là đối khi mà thực hiện đánh giá cán bộ thông qua cái hệ thống phần mềm thì cái việc đánh giá được thực hiện một cách công khai. Và vì vậy cho nên là mỗi cán bộ cũng đều nhìn thấy cái kết quả của mình cùng với các cán bộ trong cái bộ phận công tác của mình và trong toàn quận để chúng tôi có thể đánh giá được. Và qua cái việc này không chỉ là cán bộ được nhận đánh giá mà chúng tôi đánh giá cả cái vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong công tác đánh giá đảm bảo cái tính chính xác khách quan.
Từ sự coi trọng kỷ cương trách nhiệm năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu 29 đơn vị, con số cao nhất từ trước đến nay, thành lập 9 đoàn công tác để chỉ đạo kiểm điểm. Sau kiểm điểm, tình hình khắc phục được theo dõi đánh giá thường xuyên. Ban Thường vụ Thành ủy còn thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 25 đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, trách nhiệm nêu gương và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, thành phố kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Nhờ siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, hệ thống chính trị thành phố cho thấy rõ hiệu lực hiệu quả. Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, thu ngân sách vượt dự toán. 6 tháng đầu năm 2023, mức tăng trưởng bình quân của Hà Nội đạt 5,97%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương trách nhiệm hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành thường xuyên rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải gương mẫu đi đầu, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh trí tuệ khi giải quyết công việc được giao. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch số 128 của Thành ủy, thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, tăng cường phân công, phân cấp ủy quyền, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ kết quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, xây dựng lịch công việc hàng tuần, tự đánh giá hàng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định, nghiêm cấm lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng tăng cường kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên cũng chính là chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đây tiếp tục là quan điểm chỉ đạo của Thành ủy xuyên suốt trong thời gian tới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cùng với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, trực tiếp giải đáp một số kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Chương Mỹ về hệ thống giết mổ tập trung, Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan cần rà soát toàn bộ các nội dung về thủ tục quy trình, thiếu thì phải bổ sung và sai thì phải sửa theo đúng quy định hiện hành. Liên quan đến vấn đề xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, xử lý toàn bộ các vấn đề cử tri nêu, sớm khắc phục tình trạng bãi rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ xem xét giải quyết thấu đáo từng vấn đề các cử tri quan tâm.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri quận Hoàn Kiếm mong muốn và đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch mạng lưới giao thông, phân luồng giao thông, bố trí bãi xe tĩnh, tăng cường chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các phương tiện giao thông công cộng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đánh giá đây là những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, sâu sắc, xác đáng, nêu trúng vấn đề. Đồng chí cho biết đây cũng là những vấn đề thành phố đang tập trung giao các đơn vị giải quyết. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm rà soát lại quỹ đất để tăng diện tích lớp học, di rời cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch để ưu tiên cho trường học, sân chơi, vườn hoa.
Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai, nhất trí với dự kiến nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của thành phố. Cử tri huyện Thanh Oai đồng thời kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn. Theo đó, cử tri xã Cự Khê nêu bức xúc của một bộ phận người dân khu đô thị Thanh Hà khi mua đất nhiều năm chưa được về ở, đề nghị thành phố cho phép người dân được xây dựng tại khu vực đã quy hoạch. Liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri xã Mỹ Hưng và Liên Châu cùng chung kiến nghị sớm hoàn thành bờ kè đê sông Nhuệ đoạn qua hai địa phương này để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Toàn bộ ý kiến của cử tri sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu và chuyển tới các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền.
Chiều nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát làm việc với các công ty môi trường về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Qua giám sát cho thấy công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố còn nhiều tồn tại. Việc phân luồng tiếp nhận xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt vào hai khu xử lý tập trung đang hoạt động gây quá tải về khối lượng, gây lãng phí do cự ly vận chuyển xa. Thành phố cũng đang thiếu các điểm tập kết trung chuyển rác, không đảm bảo chỉ tiêu thu gom 100% rác trong ngày. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được quan tâm đầu tư, chênh lệch giá nhiên liệu, nhân công trong thời gian thực hiện các gói thầu có sự biến động mạnh. Ngoài ra, việc xác định khối lượng dự toán, các chi phí trong quá trình thực hiện còn thiếu chính xác, chưa có đơn giá định mức phù hợp với thực tiễn. Đoàn giám sát Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các doanh nghiệp môi trường thời gian tới quan tâm tới công nghệ từ thu gom vận chuyển đến xử lý.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, chiều nay, tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023 của Bộ Tài chính, đại diện Cục Quản lý giá cho biết, Ban chỉ đạo điều hành giá đã và đang tiến hành nhiều giải pháp nhằm ổn định giá cả, tránh tâm lý tác động đến việc tăng giá bất hợp lý khi lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, công tác quản lý giá sẽ tập trung bám sát diễn biến thị trường giá cả, đảm bảo kiểm soát giá cả theo đúng mục tiêu lạm phát được Quốc hội đưa ra, đặc biệt là chú ý đến các mặt hàng chiến lược như xăng dầu. Đối với một số mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, thời gian tới tiếp tục điều hành thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời theo dõi chặt chẽ việc kê khai thông báo giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý giá, tránh việc găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước thông báo giảm lãi suất điều hành lần thứ tư kể từ đầu năm đến nay, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% một năm xuống 3% một năm. Đây là lần thứ tư liên tiếp kể từ trung tuần tháng 3 tới nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành.
Giá thép xây dựng trong nước vừa tiếp tục được điều chỉnh, giảm 200.000 đồng một tấn, nối dài mạch giảm 10 lần liên tiếp từ tháng 4 đến nay. Hiện giá thép xây dựng trung bình dao động từ 14 đến 14,5 triệu đồng một tấn. Đây là vùng thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Cùng với hàng loạt những chính sách gỡ khó cho thị trường bất động sản, giá vật liệu quan trọng là thép hạ nhiệt cũng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho các doanh nghiệp xây dựng trong nửa cuối năm nay. Bên cạnh nguyên nhân do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới đi xuống, nhu cầu tiêu thụ những tháng đầu năm sụt giảm cũng buộc các nhà sản xuất hạ giá thành để cạnh tranh.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Cùng làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của Hà Nội cho kỳ thi chu đáo, bài bản và nghiêm túc, đặc biệt là sự quan tâm vào cuộc tích cực của lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan. Nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ thi, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên những trang thiết bị tốt nhất cho công tác in sao đề thi, chấm thi. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hà Nội cần thực hiện nghiêm công tác tập huấn đối với cán bộ làm công tác thi, sẵn sàng lực lượng dự phòng, đồng thời rút kinh nghiệm từ kỳ thi những năm trước đúng với tinh thần làm thi không sáng tạo, bám sát đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh, cần tạo thuận lợi tối đa cho các em, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ, chính xác về kỳ thi đối với thí sinh, phụ huynh, tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.
Sáng nay, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã công bố kết quả Giải báo chí quốc gia lần thứ 17. Trong số 157 tác phẩm vào trung khảo, có 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích. Các giải thưởng được trao cho 11 hạng mục ở cả 4 loại hình: báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Giải lần này có sự gia tăng mạnh về số lượng tác phẩm về đề tài văn hóa. Chất lượng giải được đánh giá khá đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương được thu hẹp ở nhiều thể loại. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt được đầu tư nghiêm túc công phu, có bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi sinh động, hấp dẫn người đọc. Theo đánh giá của Hội đồng giải, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 được tổ chức trọng thể vào ngày 21 tháng 6 tới đây.
Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo thời gian qua, nắm bắt tâm lý nhiều người dân có nhu cầu vay tiền online để phục vụ cuộc sống, các đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với quảng cáo thủ tục thuận tiện, giải ngân nhanh trên mạng xã hội. Nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội, app vay tiền. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo hiểm để giải ngân là có thể bẫy của các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.
Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy khoảng 1,5 tấn hàng hóa vi phạm. Đợt tiêu hủy lần này có 6 nhóm hàng vi phạm tất cả, bao gồm thuốc lá các loại, Vải sản xuất khẩu trang không đạt tiêu chuẩn, bình khí cười, điện thoại iPad đã qua sử dụng. Trong đó, lô hàng điện thoại iPhone, iPad có trị giá lớn nhất trong buổi tiêu hủy. Theo thống kê, có 1.035 sản phẩm với số tiền theo định giá hơn 4 tỷ đồng. Qua xác minh, đây là những sản phẩm cũ, đã qua sử dụng, đã hết hạn bảo hành của nhà sản xuất. Bên cạnh nhiều sản phẩm nhìn vẫn mới thì có một số sản phẩm có lỗi như vỡ màn hình, không lên nguồn nhưng vẫn được các chủ cửa hàng nhập về tân trang lại rồi bán ra thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, dù đã được cảnh báo, tuy nhiên, cứ vào dịp nghỉ hè, trên cả nước lại xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, khiến các gia đình và cả cộng đồng đều lo lắng thương cảm. Mặc dù tỷ lệ trẻ biết bơi tăng dần qua từng năm, nhưng biết bơi vẫn chết đuối bởi thiếu kỹ năng khi ở trong môi trường nước.
Chỉ tính trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6 năm 2023, cả nước đã xảy ra nhiều vụ trẻ em chết đuối thương tâm. Gần đây nhất, ngày 11 tháng 6, ba cháu nhỏ ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, theo ông ngoại xuống biển tắm, bị đuối nước, dẫn tới tử vong. Ngày 8 tháng 6, ba học sinh ở Gia Lai rủ nhau ra hồ Hòn Cỏ, xã Song An, thị xã An Khê, chơi và không may chết đuối. Chiều ngày 5 tháng 6, tại khu vực hạ lưu sông Đà, thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ đuối nước làm hai bé gái tử vong. Còn thống kê, từ đầu năm đến nay, các vụ đuối nước trẻ em có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ở Thanh Hóa, trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 20 vụ tai nạn thương tích, khiến 23 trẻ em tử vong, trong đó có 12 vụ đuối nước, làm 13 trẻ em tử vong. Tỉnh Đắk Nông xảy ra 54 vụ tai nạn thương tích, làm 16 em tử vong, trong đó có 8 vụ tai nạn đuối nước, làm 14 em tử vong. Gia Lai xảy ra 23 vụ tai nạn đuối nước, làm 31 trẻ em tử vong. Hà Tĩnh xảy ra 12 vụ đuối nước, làm 18 trẻ em tử vong. Đặc biệt, có nhiều vụ đuối nước tập thể khiến nhiều gia đình cùng lúc mất 2 đến 3 người con đang độ tuổi đến trường. Trẻ em tử vong do đuối nước chiếm 87% số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Đây là những con số khiến ai nghe cũng thấy đau lòng. Chị Nguyễn Bích Lan ở quận Cầu Giấy chia sẻ.
Làm bậc phụ huynh của con nhỏ thì khi mà thấy những cái tin tức về việc có những cái vụ đuối nước như thế thì thực sự tôi rất đau lòng và nghĩ đến con cái của mình rất là nhiều. Và tôi nghĩ là để mà giảm thiểu cái tình trạng này thì các cháu nên được trang bị kỹ thuật bơi. Bên cạnh đó thì có thể là học thêm những cái kỹ năng về sơ cứu hoặc là hỗ trợ cứu người khi mà gặp cái trường hợp bạn bè hoặc những người xung quanh có cái dấu hiệu như thế. Và đây là cái điều mà cần thiết không chỉ ở những cái nơi có nhiều sông, hồ, ao mà cả ở thành phố.
Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mặc dù số trẻ em bị đuối nước trung bình giảm từ 3 đến 5% một năm, nhưng mỗi năm vẫn có trên 2.000 em chết do đuối nước. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra chỉ vì vài phút bất cẩn của người lớn, cộng với sự hiếu động của trẻ nhỏ, hậu quả rất khó lường.
Bây giờ, cái số biết bơi nhiều hơn vì địa phương nào cũng dạy bơi học bơi, nhưng mà dạy bơi học bơi phải dạy là cái kỹ năng tồn tại dưới nước cho trẻ em. Khi em bé bị ngã xuống nước, các em bé sống như thế nào, tồn tại thế nào, thở thế nào, đứng nước ra làm sao để ít nhất chỉ 90 giây thôi là có khả năng là kịp những người lớn xung quanh chạy đến cứu. Cho nên chúng ta dạy cái kỹ năng phòng chống đuối nước và bơi lội và kỹ năng tồn tại trong môi trường nước.
Thường xuyên mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở khu vực bãi giữa sông Hồng, anh Nguyễn Ngọc Khánh, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Khám phá Hà Nội, chia sẻ, việc dạy bơi cho trẻ là quan trọng, nhưng dạy trẻ các kiến thức về nhận biết môi trường nước nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy còn quan trọng hơn nhiều. Từ đó trẻ biết tự cứu mình khi bị rơi xuống nước, biết thoát hiểm khi đang bơi bị đuối sức hoặc gặp các tình huống xấu, biết cứu đuối an toàn.
Như quan sát của tôi và cũng như là trong câu lạc bộ, thì những tình trạng xảy ra đuối nước đa phần đều là chủ quan. Chủ quan là vì họ nghĩ họ đã biết bơi. Thế nhưng mà thực tế thì các bạn cần phải hiểu rõ đã biết bơi ở trong bể bơi và đã biết bơi ở ngoài là hai khái niệm khác nhau. Bơi ở trong bể bơi được không có nghĩa là ra ngoài bơi được. Chúng tôi đem đến một cái định nghĩa thế nào là biết bơi. Và đặc biệt là các cháu nhỏ, khi mà các cháu biết cái điều này, các cháu sẽ không chủ quan nữa. Chúng tôi đem đến những kiến thức làm sao để bơi an toàn ở ngoài. Khi các bạn hiểu, các bạn có thông tin về an toàn như thế thì tôi khẳng định luôn là cái tỷ lệ đuối nước chắc chắn sẽ giảm.
phòng chống đuối nước trẻ em là một ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm đảm bảo quyền sống còn, an toàn sinh mạng của trẻ em, tránh được nỗi đau không gì bù đắp được đối với gia đình và xã hội. Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế trẻ em tử vong do đuối nước đến mức thấp nhất, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga ngày hôm qua đã bật đèn xanh cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, cũng như Kherson và Zaporizhia. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào ngày bỏ phiếu duy nhất của Nga vào mùng 10 tháng 9 tới. Trước đó, Ukraine và các nước phương Tây không công nhận kết quả trưng cầu ý dân và nhấn mạnh 4 khu vực đã bị Nga sáp nhập bất hợp pháp. Kiev cũng nhiều lần tuyên bố sẽ lấy lại các vùng lãnh thổ bằng vũ lực, cũng như lấy lại bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.
Thưa quý vị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Oleksiy Hromov ngày hôm qua cho biết, các lực lượng nước này đã kiểm soát hơn 100 km vuông lãnh thổ theo hướng Zaporizhia ở đông nam Ukraine trong tuần qua. Phát biểu với báo chí, ông Oleksiy Hromov nêu rõ, hầu hết các khu định cư này đều là những ngôi làng nhỏ.
Chính phủ Nhật Bản cho biết hai tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng vào tối qua đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 50 km trước khi rơi, với quả đầu tiên bay được khoảng 850 km và quả thứ hai bay được khoảng 900 km. Vị trí rơi cách đảo Hegura thuộc tỉnh Ishikawa khoảng 250 km về phía bắc tây bắc.
Theo dự báo của ngân hàng Goldman Sachs, lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục có một giai đoạn khó khăn trong thời gian tới, với đà phục hồi chậm. Theo Chetan Ahia, kinh tế trưởng của Morgan Stanley, rủi ro giảm giá sẽ xảy ra nếu lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc không ổn định, ngay cả khi Bắc Kinh nới lỏng tiền tệ.
Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày hôm nay quyết định duy trì lãi suất ở mức cực thấp như dự đoán và vẫn giữ quan điểm rằng sẽ cần có thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Như vậy, lãi suất ngắn hạn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ vẫn ở mức âm 0,1%, trong khi ngân hàng này sẽ tiếp tục dẫn dắt lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ở quanh mức 0%.
Hiệp ước quốc tế đầu tiên trên thế giới về bảo vệ vùng biển quốc tế, có tên là Hiệp ước về đa dạng sinh học ngoài phạm vi quyền hạn quốc gia, dự kiến sẽ được thông qua vào thứ Hai tới tại Liên Hợp Quốc. Đây được coi là bước tiến lớn đối với hiệp ước có tính lịch sử với môi trường thế giới sau hơn 15 năm thảo luận. Mục tiêu của hiệp ước này là thiết lập một khuôn khổ pháp lý nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường tới các vùng biển quốc tế.
Một đợt nắng nóng nghiêm trọng đã bao trùm một vùng rộng lớn ở miền Nam nước Mỹ từ ngày 15 tháng 6, với nền nhiệt cao kỷ lục lên tới 38 độ C ở nhiều nơi. Tình trạng nắng nóng nguy hiểm diễn ra từ bang Texas đến bang Florida. Các nhà khoa học khí hậu cho biết tần suất và cường độ ngày càng tăng của tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở trên khắp nước Mỹ là dấu hiệu của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Theo hãng tin Yonhap, ngày hôm nay, cảnh sát Hàn Quốc cho biết một vụ đâm liên hoàn 7 ô tô trên một tuyến đường tại tỉnh Gangwon ở đông bắc nước này đã khiến cho hơn 80 người bị thương. Vụ va chạm giữa 3 xe buýt chở học sinh trung học, 3 xe tải và một xe sedan chở khách. Nhà chức trách cho biết trong số 82 người bị thương có 3 người đang trong tình trạng khá nguy kịch. Phần lớn những người bị thương và học sinh là giáo viên trên các xe buýt.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Hà Lan gặp Croatia tại bán kết Nations League. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chơi tấn công và liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm về khung thành của đối phương. Tuy nhiên, Hà Lan là đội bóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 34 sau pha lập công của Dove Malen. Sang hiệp 2, Croatia chơi hay hơn và có hai bàn thắng lội ngược dòng 2-1. Tưởng như chiến thắng sẽ thuộc về thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic thì phút thứ 90+6, Norlang đã có bàn gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Hà Lan và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Đội tuyển Croatia là những người bản lĩnh hơn. Bruno Pekovic và Luka Modric đã thay nhau lập công, giúp đội tuyển Croatia giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Croatia vào đến chung kết UEFA Nations League. Trận bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Italia. Ngay ở phút thứ 3, Gemino Pino đã ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau đó, Immobile đã nhanh chóng quân bình tỷ số để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, hai đội tạo ra thế trận đôi công. Nhưng may mắn đã thuộc về đội bóng Tây Ban Nha khi Joselu có bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút thứ 88. Với kết quả này, Tây Ban Nha sẽ vào chung kết Nations League và gặp đối thủ là Croatia. Hạt giống số 4 Alex de Minaur gặp Laszlo Dize tại vòng 2 giải quần vợt Liberia mở rộng. De Minaur nhập cuộc đầy tự tin, liên tiếp giành break và thắng set đầu với tỷ số cách biệt 6-1. Set 2 cân bằng hơn khi Laszlo Dize chơi tốt hơn, anh quân bình tỷ số với phần thắng ở loạt tie break. Trong set 3 quyết định, bước ngoặt đến ở ván thứ 6 khi Alex de Minaur bẻ game ra bóng thành công của đối phương để duy trì lợi thế đi đến thắng lợi 6-3. Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 với các tỷ số là 6-1, 6-7 và 6-3, cây vợt 24 tuổi người Australia đã ghi tên mình vào tứ kết. Ở trận đấu khác, mọi chuyện tưởng chừng sẽ thuận lợi với Dani Medvedev với việc thắng trước Adrian Mariano 6-4. Tuy nhiên, hạt giống số 1 đã không duy trì được sự ổn định trong thời gian còn lại. Cây vợt 27 tuổi người Nga đã để thua set 2 4-6, khiến trận đấu phải cần đến set 3. Tại đây, cây vợt đến từ Pháp Mariano chơi càng ngày càng hay, trong khi Dani Medvedev mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng. Đương kim số 3 thế giới mất 2 game giao bóng và để thua 2-6. Thắng chung cuộc 2-1, Adrian Mariano bước tiếp vào vòng trong.
Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.